Tiên Luyện Chi Lộ, chương 506. Hai đại huyết sát quân vương gặp mặt thượng, âm dương quyết, gocchuyenaudio.com. Khí tức máu tanh lan tràn, bóng ma tử vong này sinh ra ở sâu trong linh hồn phần đông sinh linh trên phàm vân đảo. Huyết ảnh ma đại động chủ của huyết ma động phủ phục trên mặt đất, vẻ mặt khủng hoảng, khó thể động đậy, thậm chí không cả sinh ra được ý niệm chạy trốn. Trong vô hình có một cỗ lực lượng huyết ma đạo rất cao cấp khiến pháp lực trong cơ thể hắn run rẩy, mà trong lòng lại sinh ra ý thân thiết. Huyết ảnh ma có thể khẳng định nhân vật sắp xuất thế nhất định là nhân vật chí cường tu luyện công pháp huyết ma đạo. Tu vi người này tất nhiên so với đại động chủ của huyết ma động đời trước huyết ma quân còn muốn lợi hại gấp vài lần. Lực lượng huyết ma đạo mà đối phương có được cao hơn hắn mấy cấp bậc, thuần khiết hơn, máu tanh hơn, cuồng bạo hơn. Bị ảnh hưởng không chỉ một mình hắn mà còn có ức vạn sinh linh và những tu sĩ khác trên phàm vân đảo. Tuy nhiên tu sĩ bình thường bị ảnh hưởng không mãnh liệt bằng huyết ảnh ma, nhiều nhất là nội tâm khó thể yên bình, cực kỳ áp lực, có một loại ảo giác tận thế phủ xuống. Có một số tu sĩ nhát gan sợ phiền phức dứt khoát lập tức rời phàm vân đảo, lo lắng gặp phải tai ương ngập đầu có khả năng xảy ra. Nhưng đại bộ phận tu sĩ ôm tâm lý trời sập có người cao gánh hộ cũng không lập tức rời nơi thị phi này. Ha ha ha, từ trong khe nứt như vực sâu không đáy kia truyền đến tiếng cười điên cuồng khiến người ta sờn tóc gáy. Trong thanh âm này lộ ra khát máu cùng giết chóc mãnh liệt, thậm chí có thể khiến tu sĩ bậc thấp ở khu vực phụ cận lập tức đánh mất ý chí, trở thành khôi lỗi bị giết chóc khống chế. Huyết ảnh ma vừa nghe thanh âm này cảm giác thần trí dao động một hồi, với tu vi hóa thần kỳ của hắn cũng dễ dàng chống lại, nhưng đáy lòng lại hoảng sợ. Không sử dụng pháp lực gì, chỉ vẻn vẹn thanh âm phát ra có thể tạo thành uy hiệu như thế. Điều này thật sự quá đáng sợ, xin hỏi danh hiệu tiền bối. Tiểu nhân là vãn bối huyết ma đạo, đại động chủ huyết ma động của phàm vân đảo. Huyết ảnh ma miễn cường từ mặt đất bò dậy, vẻ đầy chật vật. Ha ha ha, nể tình ngươi là người đầu tiên chứng kiến ta chính thức xuất thế, bản quân có thể tha cho ngươi không chết. Về phần danh hiệu của ta, hừ hừ, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta chính là huyết sát quân vương danh tiếng lừng lẫy của Chu Vương Triều. Mặt đất lay động một hồi, lại xuất hiện một đám vết rách thật lớn. Từ khe nứt lớn ban đầu tràn ra huyết quang nồng đậm bao phủ phạm vi vài trăm dặm. Huyết sát quân vương, thân hình huyết ảnh ma run lên, hoảng sợ vạn phần. Từ sau khi tất tử huyết chú được giải trừ, phàm vân đảo cũng sơ bộ bắt đầu qua lại với ngoại giới. Theo thời gian vài năm, một số tin tức có thể thông qua. Ngọc giản của tu chân giới lưu thông tới nơi này. Huyết ảnh ma tu luyện là công pháp huyết ma đạo, đương nhiên có hiểu biết về huyết sát quân vương uy chấn Chu Vương Triều. Ngay khi hắn kinh hoàng không thôi, một đám huyết vụ đã bắt đầu bao phủ hắn vào trong. Khi tiến vào vùng lĩnh vực huyết vụ này, thần thức của huyết ảnh ma lập tức mất hơn nửa tác dụng, ngay cả xuất thể cũng gian nan vô cùng, pháp lực trong cơ thể bắt đầu chậm rãi xói mòn. Đây còn bởi vì nguyên nhân hắn vốn tu luyện công pháp huyết ma đạo có kháng tính đối với huyết sát lĩnh vực. Nếu đổi là tu sĩ cùng cấp khác chỉ sợ sẽ bị ảnh hưởng lớn hơn vài lần. Ầm tương đương, đột nhiên núi đổi chấn. gocchuyenaudio.com. Động, một đạo huyết quang phóng lên cao, khí thế cường đại phủ xuống phạm vi 10 vạn dặm. Toàn bộ phàm vân đảo đều ở trong uy hiếp này. Một nam nhân bao phủ trong quang vụ màu máu từ trên bầu trời hạ xuống, đứng ở bên cạnh huyết ảnh ma. Huyết sát quân vương tiền bối. Huyết ảnh ma lập tức phủ phục xuống đất, cực kỳ cung kính thi lễ nói. Nguồn, ta tên là Nam Kiếm Phong, ngươi có biết tính danh của ta? Thanh âm lãnh đạm của nam nhân ở trong huyết vụ truyền tới, cực kỳ trong sáng. Nếu chỉ là nghe thanh âm tuyệt đối không thể liên hệ chủ nhân của thanh âm với huyết sát quân vương giết người như ngoé ở cùng một chỗ. Nam Kiếm Phong, huyết ảnh ma kinh ngạc, vẻ mặt sợ hãi. Bẩm huyết sát đại nhân, vãn bối kiến thức hẹp hòi, gần như chưa từng rời phàm vân đảo, cho nên. Nói cách khác, ngươi không biết tính danh của ta. Nam nhân tự xưng Nam Kiếm Phong thản nhiên nói. Mặc dù thanh âm rất bình thản nhưng huyết ảnh ma lại cảm nhận được một luồng khí lạnh xâm nhập cốt tủy, thân hình không khỏi run lên. Dạ, dưới áp bách uy thế cường đại của đối phương, huyết ảnh ma ngay cả lời nói dối cũng không dám, thậm chí chỉ cần hắn nói một câu giả dối sẽ bị đối phương phát hiện ra trong khoảnh khắc. Ra ngoài dự đoán của hắn chính là sau khi Nam Kiếm Phong nghe lời đáp của hắn, khí thế trên người ngược lại dần dần dịu đi. Huyết vụ bao phủ quanh thân huyết sát quân vương Nam Kiếm Phong dần tan, lộ ra một nam nhân dáng người cao ngất, khuôn mặt tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng mũi thẳng, mái tóc đen trôi nổi trong huyết lãng, tang thương mà u buồn. Đây không ngờ là một mỹ nam tử có thể khiến cho bất kỳ nữ nhân nào động dung. Bất kể là khí chất hay là bề ngoài, Nam Kiếm Phong đều vượt xa người khác một bậc. Đối mặt với một kỳ nam tử như vậy, huyết ảnh ma không khỏi hoài nghi. Hắn thật sự là huyết sát quân vương giết người như ngoé trong truyền thuyết sao? Nhưng nhìn từ bề ngoài và khí chất đối phương căn bản không có điểm gì giống với huyết sát quân vương trong truyền thuyết kia. Nhiều năm như vậy rồi, chung quy không có bao nhiêu người có thể biết tính danh của ta. Nam Kiếm Phong thấp giọng lẩm bẩm. Đúng lúc này, từ phụ cận Phàm Vân Đảo bay tới hai tu sĩ một nam một nữ. Hai người đều đạt tới cảnh giới hợp thể kỳ, trong đó nam nhân lại càng là hóa thần hậu kỳ đại tu sĩ. Lý sư muội, muội có phát giác điểm quái dị trên hòn đảo này? Nam nhân kia mặc áo bào trắng, lưng đeo bảo kiếm, bộ dạng coi như anh tuấn. Nữ tuổi chừng 20, kiều diễm như hoa, mặc váy rực rỡ, dải băng bay múa, đồng dạng lưng đeo bảo kiếm. Nếu Trương Hằng ở đây nhất định sẽ cảm thấy quen mắt đối với cách ăn mặc của hai người này, thậm chí nhớ lại kim kiếm môn của Tam Tinh Vực. Từ sư huynh, trên hòn đảo này dường như có một cỗ khí tức máu tanh. Lý sư muội chun mũi, thần thức đảo qua Phàm Vân Đảo. Nhưng là nàng chỉ có tu vi hợp thể trung kỳ, không thể bao phủ cả Phàm Vân Đảo. Từ sư huynh cười ha hả, thân là hợp thể hậu kỳ đại tu sĩ, thực lực của hắn cường đại hơn sư muội không biết bao nhiêu lần. Thần thức hắn đảo qua. Trong khoảnh khắc nhìn toàn cảnh Phàm Vân Đảo vào trong mắt. Tu sĩ huyết ma đạo, khi thần thức từ sư huynh quét qua phụ cận hai người Nam Kiếm Phong, huyết ảnh ma. Cảm nhận được một cỗ lực lượng giết chóc cường đại tới cực điểm, trong lòng khẽ động. Không ngờ là tu sĩ ma đạo, Lý sư, góc truyện audio.com, muội đầy kinh ngạc nói, con mắt sáng xoay chuyển, nói với sư huynh. Huy Hoàng Kim Kiếm Môn chúng ta là đại phái chính đạo tiếng tăm lừng lẫy của Chu Vương Triều. Hiện giờ gặp được tu sĩ huyết ma đạo, đại sư huynh người lại là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ tuổi của Kim Kiếm Môn mà con là hợp thể hậu kỳ đại tu sĩ, có phải là nên ra tay chém giết những tiểu tu sĩ ma đạo này hay không? Từ sư huynh cao giọng cười, sư muội nói không sai, Huy Hoàng Kim Kiếm Môn ta mấy vạn năm trước từng chém giết không ít tu sĩ huyết ma đạo. Như vậy chúng ta hiện tại liền động thủ đi, Lý sư muội mừng rỡ nói, trong lời nói lộ ra một vẻ ngây thơ. Từ sư huynh lại lắc đầu. Sư muội không nên gấp, vừa rồi ta dùng thần thức quan sát tu vi của đại bộ phận tu sĩ trên đảo này đều dưới hóa thần kỳ, nhưng có một tu sĩ huyết ma đạo, khí tức trên người rất quỷ dị, thực lực dường như không thấp. Chúng ta vẫn không nên sơ suất, yên lặng chờ xem một lát rồi quyết định. Lý sư muội gật gật đầu, lại nghi hoặc nói, theo tin tức trên bản đồ, hòn đảo này tên Phàm Vân Đảo chính là một nơi hoang vu, trình độ tu chân cực thấp, không có cao thủ gì, mà từ sư huynh thân là hợp thể hậu kỳ đại tu sĩ, chẳng lẽ còn sợ tu sĩ huyết ma đạo còn con này? Từ sư huynh vừa chuẩn bị trả lời, đột nhiên từ trên Phàm Vân Đảo truyền tới một thanh âm đạm mạc. Nhị vị đang thương nghị đối phó Nam Mỗ như thế nào sao? Trong thanh âm đạm mạc lại ẩn chứa một cỗ nhạc dạo sát phạt đánh thẳng vào tâm linh làm cho người ta hiểu được đâu chỉ là khúc nhạc dạo của cơn mưa máu gió tanh. Thân hình từ sư huynh cùng Lý sư muội đều run lên, mơ hồ cảm giác được điểm đáng sợ của chủ nhân thanh âm. Dám hỏi tôn tính đại danh và danh hiệu các hạ, là vị cao thủ nào của huyết ma đạo? Từ sư huynh thoáng ôm quyền nói với Nam Kiếm Phong. Cho dù hắn ngốc thế nào cũng có thể hiểu được nam nhân ở ngoài vài vạn dặm kia tuyệt đối không phải là kẻ lương thiện, tu vi khẳng định không kém gì mình. Khóe miệng Nam Kiếm Phong hiện ra mấy tia ý cười, hời hợt nói. Ta tên là Nam Kiếm Phong, nghe đối thoại của các ngươi vừa rồi, hai ngươi là đệ tử của Huy Hoàng Kim Kiếm Môn. Nam Kiếm Phong, từ sư huynh cảm giác cái tên này khá quen tai trong lúc nhất thời không nghĩ ra, đáp lời. Thì ra là Nam Đạo Hữu. Người nói không sai, hai chúng ta chính là đệ tử của đại phái chính đạo Huy Hoàng Kim Kiếm Môn của Chu Vương Triều. Huy Hoàng Kim Kiếm Môn, hừ hừ, nếu đã như vậy, hai người các ngươi hôm nay đừng mơ toàn mạng. Trong mắt Nam Kiếm Phong chợt lóe huyết quang, toàn thân hóa thành một đạo lợi kiếm màu máu cắt qua hư không, trong phút chốc vượt qua khoảng cách mấy trăm dặm đánh về phía Từ sư huynh và Lý sư muội ở ven Phàm Vân Đảo. Một cỗ khí huyết sát cường đại dần dần ngưng tụ, lăng lệ tột cùng tới gần từng chút một. Sư huynh, Lý sư muội mặt hoa thất sắc kéo tay Từ sư huynh không biết làm sao. Mặc dù là tu sĩ hợp thể trung kỳ nhưng đối mặt với khí huyết sát lãng lệ tới cực điểm này trong lòng nàng sinh ra ý sợ không dám chống lại. Cũng may sư huynh ở bên cạnh nàng, không đến mức rối loạn. Sư huynh, không bằng chúng ta chạy trốn. Lý sư muội bắt đầu có ý rút lui. Cách chương.